Tiên luyện chi lộ, chương 550, bản tôn trợ lực thượng, góc truyện audio.com, bước chân nặng nề Tử Lượng rời khỏi trung tâm của đại điện đang chịu áp lực rất khẩn trương này, đi xuống tầng dưới cùng của Tử Hoàng Điện. Hắn đi dọc theo những bậc thang màu nâu, từng bước một đi xuống dưới, ánh sáng càng ngày càng trở nên u ám. Khi hắn đi xuống tới bậc thang cuối cùng, ở phía trước có một hành lang âm u lạnh lẽo. Trên bức tường màu tím ở bên cạnh có khảm những viên dạ minh châu to bằng đầu ngón tay cái. Cố gắng tản mát ra những đốm sáng để chứng minh sự tồn tại của chúng. Ở cuối hành lang có một cánh cửa sắt lớn rỉ sét lộ ra một khí tức rất cổ xưa. Ở trên đó có một tấm biển sắt cũng đã rỉ sét có khắc vài chữ. La sát mật ngục, trong những chữ này tản ra một vẻ sát phạt quyết đoán và lạnh lẽo. Hiển nhiên cánh cửa sắt này là thông đạo tới la sát địa vực của Tử Hoàng Phủ. Ở hai bên của cánh cửa sắt có hai hộ vệ đứng canh, sắc mặt cứng đờ. Toàn thân có chiến giáp màu tím bao phủ. Hai hộ vệ này trong tay mỗi người đều cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu để ý một chút sẽ phát hiện ra vũ khí ở trong tay hai hộ vệ này so với thông linh pháp bảo thượng phẩm mà Tử Hoàng dùng khi chiến đấu về mặt ngoại hình giống nhau như đúc. Đại công tử xin hãy đừng bước. Hai hộ vệ canh giữ hai bên cánh cửa sắt ở phía cuối hành lang cùng kêu lên. Thanh âm vô tình lạnh như băng, không có một chút khách khí và nương tình. Tử Lượng không nói gì, từng bước đi tới trước cánh cửa sắt lớn, hơi lo lắng nói. Hiện giờ chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Tử Hoàng Phủ, các ngươi hãy để cho ta vào gặp một người, có lẽ sẽ có biện pháp giải trừ nguy cơ. Không được, trừ phi ngươi có lệnh bài của phủ chủ đại nhân. Một hộ vệ trong đó nói không chút lưu tình, chẳng lẽ thật sự không thể châm trước một chút sao, nếu trì hoãn thêm một lát nữa. Tử Hoàng Điện có thể sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, các ngươi cũng không còn có cơ hội sống sót đâu. Vẻ mặt Tử Lượng chân thành tha thiết nói, trên người hơi tản mát ra một lực áp bức cường đại. Hai hộ vệ này đều là những tử sĩ trung thành với Tử Hoàng, tuy chưa đạt tới cảnh giới đại yêu tu. Nhưng trên người có linh bảo phòng ngự trung phẩm, trên tay lại cầm linh bảo công kích trung phẩm, có thực lực hợp thể trung kỳ đỉnh phong, không hề sợ chết còn rất thạo đánh hợp kích. Có thể nói, dưới sự liên thủ của hai hộ vệ này, đại yêu tu bình thường nếu muốn giải quyết họ trong thời gian ngắn cũng rất khó, trừ phi có linh bảo công kích thượng phẩm. Không được, chúng ta chỉ trung thành với Tử Hoàng đại nhân, cho dù có chết cũng quyết không vi phạm mệnh lệnh. Một hộ vệ trong đó thể một cách sắt son, Tử Lượng thở dài một hơi, chẳng lẽ thật sự phải bức ta động thủ sao? Ta biết sứ mệnh của hai người các ngươi, nhưng chuyện này liên quan tới vận mệnh của toàn bộ Tử Hoàng phủ, thậm chí là cả Cửu U Hải vực. Đại công tử xin cứ tự nhiên, đám hộ vệ lạnh như băng nói. Cả hai người đồng thời giơ tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay lên, nhằm về phía đại công tử của Tử Hoàng phủ. Trong mắt hiện lên một vài tia thù địch, đúng lúc này, toàn bộ Tử Hoàng điện lại đột nhiên run lên. Trên vách tường của hành lang tầng dưới cùng xuất hiện những vết nứt dữ dội, bốn phía rung động một trận giống như là tới ngày tận thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai gã hộ vệ không thể đứng yên được, trên mặt hơi có. Góc truyện audio.com, một vẻ hoảng hốt và mù mờ, trong mắt Tử Lượng lóe lên thần quang, tranh thủ cơ hội này đột nhiên ra tay, như một tia chớp đánh ra hai quyền, nện lên đầu hai gã hộ vệ. Ầm ầm, hai gã hộ vệ bị trúng quyền, vẻ mặt Tử Lượng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn trở nên cứng ngắc. Sau hai quyền này, hai gã hộ vệ vẫn bình yên vô sự đứng yên một chỗ. Trong mắt hiện lên sát khí, tam tiêm lưỡng nhận đao đột nhiên đâm về phía Tử Lượng, nước biển chấn động ầm ầm rung chuyển. Tử Lượng nhẹ nhàng né đòn tấn công của hai người, trên mặt lộ ra một vẻ buồn bực. Thật là muốn quan tâm cũng khó, sao ta lại quên mất chỗ đặc biệt của hai người này. Vốn hai hộ vệ này đều là yêu thú kỳ lạ dưới đáy biển sâu. Tên là Thiết Giáp Bằng Giải Vương, mười mấy vạn năm trước họ đã bị Tử Hoàng dung nhập vào tư tưởng tận trung, thiết giáp ở trên người nhờ vào bí thuật trải qua mấy vạn năm luyện chế. Tiêu hao rất nhiều tài liệu quý hiếm, độ cứng rắn đã tiếp cận linh bảo trung phẩm. Nói cách khác, ngoài linh bảo phòng ngự trung phẩm ở trên người ra thì làn da thiết giáp trên mình họ cũng có lực lượng phòng ngự vượt xa linh bảo hạ phẩm, lực lượng phòng ngự rất kinh người. Một đòn vừa rồi của Tử Lượng chỉ dùng 2-3 thành lực đạo. Chính là không muốn họ bị trọng thương, không muốn lấy mạng của họ. Một khi đã như vậy, thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Trong mắt Tử Lượng lóe lên tử diễm, thân thể vặn vẹo. Hóa thành thần thú tử diễm câu, uy áp to lớn bức thẳng tới hai hộ vệ tận trung kia. Thân là đại yêu tu, cộng thêm thân thể của thần thú. Thực lực còn tăng vọt vượt hơn gấp đôi, quả thật là nếu không thể giải quyết gọn gàng hai gã hộ vệ này thì không bằng tìm một tảng đậu phụ mà đập đầu chết đi. Nhưng ngay lúc này, từ trong đại điện phía trên truyền đến tiếng kêu của Tử Ngọc. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ cục diện này còn chưa đủ loạn sao? Trong thời gian ngắn, Tử Ngọc liên thủ với 12 yêu tu hợp thể kỳ. Dựa vào lực lượng của Tử Sát Thiên La trận miễn cưỡng chặn được 3 lượt công kích của Linh Bảo Thượng Phẩm Ô Nhật Cung của Hoàng Phủ Lân. Nhị muội, ngươi phải tin đại ca. Ta làm như vậy là để giải trừ nguy cơ cho Tử Hoàng Phủ. Nếu ngươi có 5 phần nắm chắc có thể bảo vệ Tử Hoàng Điện thì ta cũng sẽ không chọn cách này. Trong mắt Tử Lượng toát lên một vẻ chân tình, giọng điệu vô cùng khẩn thiết nói. Nhị muội, tin đại ca đi, đại ca, ta tin ngươi, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, vận mệnh của Tử Hoàng Phủ có lẽ sẽ nằm trong tay ngươi, thực lực của Hoàng Phủ Lân so với tưởng tượng của Ngọc Nhi còn mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa lúc này hẳn vẫn còn chưa sử dụng con át chủ bài thật sự. Thực tế ta hoàn toàn không nắm chắc một chút nào có thể đứng vững trước đòn công kích của Hoàng Phủ Lân. Có lẽ ngay sau đây, hắn có thể tiến vào Tử Hoàng Phủ. Trong thanh âm mềm mại của Tử Ngọc toát lên một sự sợ hãi và bất lực với tương lai. Vì thân là đại yêu tu thậm chí chỉ còn thiếu một bước nữa là đặt chân tới cảnh giới cấp phủ phủ. Nhưng rốt cuộc nàng chỉ là phận nữ nhi, không thể gánh trên lưng gánh nặng lớn như vậy. Người mà nàng phải đối mặt chính là một người nổi bật trong những nhân vật cấp phủ phủ của hải vực Tam Tiên Đảo, Hoàng Phủ Lân. Nhị muội ta sẽ cố hết sức, ngươi hãy cố gắng chống đỡ. Tử Lượng hít sâu vào một hơi. Góc truyện audio.com. Tử diễm trên người tuôn ra, uy áp to lớn của thần thú tử diễm câu ngưng tụ tới cực điểm, đang chuẩn bị phát động một kích lôi đình, đánh một đòn chí mạng vào hai hộ vệ tận trung kia. Đại ca, hãy để Ngọc Nhi trợ giúp cho ngươi một tay. Thanh âm của Tử Ngọc truyền xuống, tiếng nói vừa dứt một luồng uy lực tinh thần vô hình từ trên trời giáng xuống, hóa thành hai lưỡi dao sắc bén. Đâm trúng nguyên anh của hai hộ vệ kia. Vù, vù, hai hộ vệ kia thổ ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo sắp ngã. Không hổ là nhân vật đã tiếp cận cấp phủ phủ, uy lực tinh thần trong ý niệm cũng có thể khiến cho hai yêu tu hợp thể kỳ bị hao tổn tinh thần. Nhị muội cảm ơn, Tử Lượng nói với vẻ cảm kích rồi đột nhiên hóa thành hình người đi qua. Vươn tay chụp mạnh vào đầu hai hộ vệ kia, ầm ầm, lần này lực đạo vừa đủ trực tiếp đánh ngất hai người. Hắn cúi người xuống, lấy hai nửa chìa khóa đặc biệt ở trên người hai hộ vệ kia, sau đó lắp lại với nhau. Vù, tử quang lưu truyền, tạo thành một chiếc chìa khóa đầy đủ lớn bằng bàn tay. Trên mặt lóe lên một dải ký hiệu và trận pháp huyền ảo thần bí khó lường. Sắc mặt vui vẻ, Tử Lượng cầm chiếc chìa khóa đặc chế này cắm vào trong lỗ thủng trên cánh cửa sắt rỉ sét. Két két, hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy, cửa sắt mở ra, hiện lên một không gian hắc ám. Nguồn chuyển phun, không gian này rất kỳ lạ. Bên trong không có một chút linh khí nào, ngay cả nước biển cũng tĩnh mịch âm trầm, không có một chút sức sống. Ở trong không gian tối đen này có đựng mười mấy cây cột sắt rỉ sét. Ở trên mỗi cây cột sắt đều có một người hoặc một yêu tu bị xích sắt cột lấy. Tử Lượng vừa mới tiến vào, liền cảm thấy mười mấy đạo khí tức âm trầm lạnh lẽo sát trên đỉnh đầu hướng về phía mình, sờn cả tóc gáy. Những tu chân giả bị giam cầm này đều là hạng người có thực lực siêu phàm, ngay cả đại yêu tu cũng có một vài vị. Khi ánh mắt của những người này cùng tụ lại một điểm cũng mang tới cho Tử Lượng áp lực không nhỏ. Hừ, tiểu bối ở trên người ngươi ta cảm nhận được khí tức tương tự như lão thất phu Tử Hoàng, chẳng lẽ ngươi là hậu bối của hắn? Một lão già gầy dơ xương trong số đó nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Trong cặp mắt u ám kia tản ra hào quang yêu dị. Giống như là những đốm lửa ma chơi giữa trời đêm, khiến cho người ta sợ hãi. Cách chương.